Đế Bá, chương 4988, ai có thể nhìn hiểu, góc truyện audio.com, trên quảng trường, có rất nhiều học sinh vây quanh tại trước nhất khối nham thạch kia. Tại trên khối nham thạch này có khắc rất nhiều đồ án, mỗi một cái đồ án chính là một động tác 10 phần đơn giản, để cho người ta xem xét liền biết những đồ án này chính là một môn công pháp. Ở thời điểm này, Dương Linh vội lấy kéo Lý Thất Dạ hướng trong đám người chen, đẩy ra khối nham thạch này. Khối nham thạch này, năm đó chính là Vân Nê Thượng Nhân ngồi ở phía trên giảng bài truyền đạo, hôm nay, khối nham thạch này giống như trở thành tồn tại đồ đằng Vân Nê Học Viện, huống chi tại trên khối nham thạch này, khắc đục có Vân Nê Thượng Nhân lưu lại công pháp. Đây chính là Vân Nê Thượng Nhân năm đó lưu lại công pháp, nghe lão sư nói, đây cũng là Vân Nê Thượng Nhân tại Vân Nê Học Viện lưu lại công pháp duy nhất. Dương Linh vội nói với Lý Thất Dạ. Chuyện này, nhắc tới cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi, Vân Nê Thượng Nhân, tại trong Phật Đà Thánh Địa này đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến tạo Vân Nê Học Viện, nhưng là, làm người sáng lập học viện, Vân Nê Thượng Nhân nhưng không có vì Vân Nê Học Viện lưu lại bất luận một môn công pháp gì, cũng không có truyền thụ cho Vân Nê Học Viện bất kỳ tuyệt học gì, trước mắt chỗ trên khối nham thạch này khắc đục lấy công pháp là ngoại lệ duy nhất. Chuyện như vậy, để hậu nhân nhớ tới, vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hôm nay Vân Nê Học Viện vang danh thiên hạ, mà lại tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Vân Nê Học Viện đã từng đi ra một vị lại một vị tồn tại vô địch, có đạo quân, có thiên tôn, có chân thần các loại. Chính là một tòa Vân Nê Học Viện danh hưởng bát hoang như thế, bản thân Vân Nê Thượng Nhân lại chưa từng vì Vân Nê Học Viện lưu lại một chiêu nửa thức công pháp, đây quả thực là sự tình để sau không cách nào tưởng tượng, đây cũng là sự tình cho tới nay để hậu nhân có thể nói chuyện say xưa, càng là một trong đề tài lớn nói chuyện ở Vân Nê Học Viện. Mặc dù nói, Vân Nê Thượng Nhân chưa cho Vân Nê Học Viện lưu lại công pháp bí kíp gì, nhưng là chỗ Vân Nê Học Viện cất giữ công pháp, Vân Nê Học Viện có tàng thư, đây tuyệt đối là toàn bộ bát hoang số 1 số 2. Vân Nê Học Viện công pháp bí kíp có thể nói là bao quát vạn tượng, đến từ bát hoang vạn giáo. Tại Vân Nê Học Viện khai giảng ngày đầu tiên, trong bát hoang, bao nhiêu đại giáo cương quốc vô địch cường đại đưa tới công pháp bảo điển, như uy danh hiển hách chân tiên kiếm thuần dương thế gia, sư hống quốc chính nhất giáo. Chính là Phật Đà Thánh Địa cũng đều từng đưa lên Phật Đà lục đạo cường đại nhất tông môn của mình. Phải biết Vân Nê Thượng Nhân thế nhưng là cưỡng ép đoạt lấy thổ địa Phật Đà Thánh Địa thành lập học viện, nhưng là Phật Đà Thánh Địa y nguyên đưa lên Phật Đà lục đạo do Phật Đà đạo quân sáng tạo, đây chính là tuyệt học Chấn Sơn Thánh Sơn, danh xưng cử thế vô địch, nhưng Phật Đà Thánh Địa đều đem nó đưa vào Vân Nê Học Viện. Lúc đó đạo quân, cũng chính là Mai đạo quân, cũng là đem chính mình sáng tạo tuyệt thế công pháp đưa vào Vân Nê Học Viện. Ở phía sau đến, từng vị từ Vân Nê Học Viện tốt nghiệp đi ra hạng người vô địch cũng đều từng đem một chút công pháp chính mình đưa vào Vân Nê Học Viện, tỉ như nói Tam Chân Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân, Thôn Thiên Đạo Quân. Từng vị hạng người vô địch này, tại sao chính mình công thành danh toại đều. Góc truyện audio.com, đem một chút tuyệt thế công pháp chính mình đưa vào trong Vân Nê Học Viện. Tuyệt thế công pháp đến từ bát hoang vạn giáo, cái này cũng đặt vững địa vị Vân Nê Học Viện độc nhất vô nhị. Mà Vân Nê Thượng Nhân, làm người sáng lập Vân Nê Học Viện, vẻn vẹn tại trên khối nham thạch này lưu lại một môn công pháp như thế, đương nhiên, có phải là một môn công pháp hay không, vẫn chưa biết được nhưng, cũng vẫn là Vân Nê Thượng Nhân duy nhất lưu lại cùng tu đạo có liên quan công pháp. Chính là bởi vì chỗ trên nham thạch này khắc đồ án, chính là Vân Nê Thượng Nhân lưu lại, Vân Nê Học Viện lịch đại học sinh đều sẽ đến đây chiêm ngưỡng, đương nhiên, cũng có rất nhiều học sinh đều muốn đi lĩnh hội công pháp trên nham thạch này, muốn phỏng đoán đưa ra ảo diệu bên trong. Bởi vì có truyền ngôn nói, Vân Nê Thượng Nhân khắc lưu công pháp tại trên viên nham thạch này, chính là một môn tuyên cổ vô song công pháp cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cũng có rất nhiều học sinh vây quanh khối nham thạch này phỏng đoán, có người bắt chước động tác trên đồ án, cái này đến cái khác đi khoa tay, nhưng là, mặc kệ bọn hắn thế nào đi khoa tay những động tác này, nhưng, đều không có thu hoạch gì, bởi vì không được bọn hắn đi bắt chước thế nào, đều cảm thấy những động tác này là động tác đơn giản mà lại không có ý nghĩa mà thôi. Cũng có học sinh đi suy nghĩ một chút chi tiết trên đồ án, bọn hắn cho rằng công pháp ảo diệu là giấu ở tại phía trên chi tiết không người biết đến, nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào đi suy nghĩ, đều không có phát hiện chỗ kinh người gì. Cái này thật công pháp sao? Vân Nê Thượng Nhân lưu lại chính là công pháp cử thế vô địch sao? Có người cẩn thận suy nghĩ bắt chước không thu hoạch được gì, không khỏi có chút hoài nghi. Cái này khó mà nói. Trên thực tế, không chỉ có hắn hoài nghi, một ít học sinh khác trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động, bởi vì bọn hắn không thu hoạch được gì. Nếu như những đồ án này không phải Vân Nê Thượng Nhân lưu lại xuống nói, như vậy, đã sớm để cho người ta cho rằng cái này đều chỉ bất quá là động tác một chút giấm chó không kêu, vậy chỉ bất quá là vẽ xấu mà thôi, hoặc là đây chẳng qua là cố lộng huyền hư. nhưng là cái này hết lần này tới lần khác là Vân Nê thượng nhân lưu lại đồ án, không người nào dám nói đây là dám chó không kêu, hoặc là vẽ xấu chi tác lại không dám nói là cố lộng huyền hư. Dù sao, năm đó Vân Nê thượng nhân ở chỗ này giảng bài, ngay cả Mai Đạo Quân, kiếm thần loại tồn tại này, đều cung cung kính kính ngồi ở phía dưới nghe giảng bài, cho nên ai dám đi cho rằng những đồ án này là cố lộng huyền hư. Có lẽ, góc độ của chúng ta không đúng. Có học sinh suy nghĩ hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì, đành phải nói thầm nói ra. Không nên quên, Vân Nê thượng nhân chính là một phàm nhân, nói không chừng góc độ hắn đối đãi tu luyện cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Lời này có lẽ có đạo lý, nói không chừng, đây chỉ là động tác dưỡng sinh mà thôi. Trong nội tâm học sinh dao động cũng cảm thấy cái này có khả năng không phải một môn công pháp nhưng là không dám nói thẳng ra mà thôi. Một vị học sinh lớn tuổi lắc đầu, nói ra, đây không phải động tác dưỡng sinh gì, đây là một môn công pháp thâm ảo không gì sánh được. Từng có đạo quân nói qua, nếu là có thể lĩnh hội những đồ án này, vậy liền đã là tồn tại nắm. Góc truyện audio.com, giữ đại đạo chân lý. Lời như vậy, để ở đây học sinh đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngay cả đạo quân đều nói như vậy, đây chính là quyền uy tuyệt đối, bọn hắn coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có tư cách đi chất vấn đạo quân. Vậy vạn cổ đến nay, có người tham ngộ bộ công pháp này sao? Có học sinh kinh nghi bất định nhìn xem đồ án trên tảng đá, không khỏi tò mò nói ra. Chưa nghe nói qua, cuối cùng, vị học sinh lớn tuổi này trầm ngâm một chút, nói ra. Bất quá ta nghe Hạ Hầu lão sư nói qua, năm đó thiền Phật đạo quân đại đạo đã thành, đăng lâm đo quân, hắn từng trở về, hắn từng đứng tại trước nham thạch này cực kỳ lâu, là lĩnh hội đồ án trên nham thạch này. Thiền Phật đạo quân sao? Nghe được vừa nhắc tới thiền Phật đạo quân cái tên này, tất cả học sinh cũng không khỏi an tĩnh lại. Phật Đà Thánh Địa chính là một môn tứ đạo quân truyền thừa, thiền Phật đạo quân là vị đạo quân thứ ba Phật Đà Thánh Địa, nhưng là từng có người nói thiền Phật đạo quân chính là đạo quân cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa, độ cao thành tựu thậm chí siêu việt thủy tổ Phật Đà đạo quân. Tại Phật Đà Thánh Địa có một câu nói như vậy, Phật Đà đạo quân Phật lý thứ nhất, kim sử đạo quân binh phạt thứ nhất, thiền Phật đạo quân chính là đạo hạnh thứ nhất, ở đời sau thời điểm có người đánh giá đạo quân, thậm chí có người nói, Phật Đà đạo quân đạo hạnh có thể vào top 10 vạn cổ đạo quân. Nghe đồn nói, thiền Phật đạo quân đây chính là người tu luyện thành Phật thiên, đại đạo tinh áo vô song. Một vị học sinh sợ hãi thán phục nói ra, chỉ sợ thiền Phật đạo quân đã tìm hiểu pháp này đi. Vô thượng tứ thiền thành Phật thiên nha. Nghe nói như vậy, không ít học sinh cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thiền Phật đạo quân, hắn chính là một cái thế tử Phật Đà Thánh Địa thời điểm tuổi nhỏ, đã từng nhập Vân Nê học viện tu đạo, nhưng, hắn niên thiếu đạt được kỳ duyên, đạt được một trong thiên thư trong truyền thuyết vô thượng tứ thiền chi thành Phật thiên, cuối cùng tu được đạo quân, trở thành vô thượng thiền Phật kinh diễm vạn cổ. Nói như vậy thiền Phật đạo quân nhất định là tìm hiểu những đồ án này đi. Có học sinh cũng nhịn không được hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh cũng không khỏi nhìn qua vị học sinh lớn tuổi này, mọi người cũng đều muốn biết đáp án, dù sao, đồ án trên nham thạch này, tựa hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người lĩnh hội. Nhất định là tìm hiểu đi cái này dù sao cũng là đạo quân, đây chính là thiền Phật đạo quân nha, người tu luyện thành Phật thiên nha. Cũng có học sinh thì thào nói, tại phía dưới mọi người chú mục vị học sinh lớn tuổi này cũng không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, chỉ nghe Hạ Hầu lão sư nói, năm đó thiền Phật đạo quân tại trước nham thạch này đứng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng rời đi, thời điểm rời đi chỉ nói một câu diệu quá thay, không còn có nói cái gì. Nghe được vị học sinh lớn tuổi này, học sinh ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều không biết thiền Phật đạo quân đến tột cùng có hay không lĩnh hội đồ án trên nham thạch này. Diệu quá thay, có học sinh không khỏi tinh tế thưởng thức thì thầm hai chữ này, cuối cùng, hắn cũng không khỏi nói ra. Đây là lời nói ca ngợi, hoặc là lời nói sợ hãi. Góc truyện audio.com, thán phục điều này nói rõ thiền Phật đạo quân đã tìm hiểu ảo diệu đồ án này, chỉ ít hắn đã đọc hiểu ý tứ đồ án này, Vân Nê thượng nhân nhất định là muốn thông qua những đồ án này nói cho đời sau một chút gì. Liền xem như thiền Phật đạo quân tìm hiểu, vậy hắn cũng không có nói cho hậu nhân cuối cùng là thứ gì đâu. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem trên đồ án tảng đá, hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nụ cười của hắn càng ngày càng đậm tựa hồ đang thưởng thức kiệt tác gì, chỉ bất quá, hắn không có nói ra mà thôi. Mà Dương Linh nhìn đồ án trên tảng đá, không khỏi án chiếu lấy động tác trên đồ án khoa tay đứng lên, nàng là cái này đến cái khác động tác khoa tay, 10 phần nghiêm túc. Đương nhiên, người bắt chước động tác trên đồ án cũng không chỉ có Dương Linh một người, cũng không ít học sinh khác tại khoa tay lấy. Nhưng là, Dương Linh khoa tay nhiều lần, đều không có thu hoạch gì. Ai cũng không biết trong những đồ án này cất giấu là cái gì, ta đều đem nó vẽ xuống, nhưng là, một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng, Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì. Trên thực tế, Dương Linh đã sớm đem những động tác này nhớ kỹ thuộc lòng, nhưng là, không có một chút tác dụng nào. Cách chương.